giận.
Ánh mắt tuyệt vọng và sự im lặng van xin tôi đừng nổi giận hiện rõ trên gương mặt 11 tuổi của con gái tôi khi tôi bước xuống xe tại nhà đứa bạn nó một buổi sáng sớm chủ nhật. Tôi ý thức được rõ lời cầu xin thầm lặng ấy, nhưng vẫn không hoàn toàn chế ngự được sự bực dọc và tức giận đang bộc phát trong tôi. Con gái sợ tôi sẽ làm một trận và làm nó xấu hổ trước mặt bạn bè. Trong lúc ấy, tôi cảm thấy có một sức đẩy quá mạnh để có thể hoàn toàn dừng lại, mặc dù sau này tôi ước gì phải chi mình đã làm được việc đó. Tôi ước gì mình đã để cho cái nhìn của con gái trong giây phút ấy xúc chạm và chuyển hướng cho tôi thấy được cái gì thật sự quan trọng, là cảm thấy rằng nó có thể nương tựa và tin cậy ở tôi. Thay vì phải lo sợ tôi sẽ phản bội hoặc đe dọa mối giao du của nó, nhưng lúc ấy tôi quá bực tức vì cảm thấy mình bị lợi dụng bởi đứa bạn gái của nó đã hẹn trước nhưng lại không sửa soạn có mặt đúng giờ. Tôi không còn đếm xỉa gì đến hoàn cảnh khó xử của con gái mình nữa. Tôi bị cuốn xoay trong một cơn lốc của sự tức giận cho rằng mình đã bị khinh thường. Cái tôi của tôi không thích bị bắt chờ đợi hoặc bị lợi dụng. Tôi bảo nó là tôi sẽ không gây gổ gì với ai cả, nhưng tôi muốn nói chuyện cho ra lẽ ngay bây giờ vì tôi cảm thấy mình đã bị lạm dụng. Ngay buổi sáng sớm ấy, tôi bực tức hỏi mẹ của đứa bạn con tôi về sự trễ nải trong khi cơn giận đang sôi sục. Thế nhưng thì ra mẹ của nó đã ngủ quên và cơn giận của tôi cũng tan biến thật mau chóng. Và từ đó vấn đề cũng đã được giải tỏa theo, nhưng trong ký ức của tôi thì không, nó vẫn còn gìn giữ và có lẽ là sẽ mãi mãi. Cái nhìn ấy trên gương mặt của đứa con mình mà tôi không thể đọc kịp để có thể có mặt trọn vẹn trong giây phút ấy. Phải chi tôi có thể làm được việc đó thì có lẽ cơn giận đã chấm dứt ngay khi ấy và ở đó rồi. Chúng ta thường phải trả một giá rất đắt cho cái quan điểm nhỏ hẹp của mình cho rằng mình là đúng. Nỗi bực tức tạm thời của tôi thật ra đâu có gì quan trọng so với lòng tin cẩn của đứa con gái tôi. Nhưng trong giây phút ấy, sự kỳ vọng của nó cũng vẫn bị giẫm đạp lên như thường. Thiếu chánh niệm, những cảm xúc của một tâm ý nhỏ nhen sẽ hoàn toàn khống chế giây phút hiện tại. Việc ấy xảy ra luôn luôn. Nỗi đau mà ta tạo nên cho mình và kẻ khác sẽ làm tổn thương chính chúng ta. Mặc dù ta ít khi nào chịu chấp nhận, nhưng buồn thay, những cơn giận nhỏ nhặt nhất lại thường là những việc ta bị lôi cuốn theo rất dễ dàng.
Một bài học về dĩa đồ ăn của mèo.
Nhà tôi có nuôi những con mèo và tôi rất ghét nhìn thấy dĩa đồ ăn của chúng nằm trong bồn rửa chén chung với những chén bát của chúng tôi. Tôi không hiểu vì lý do gì chuyện ấy đối với tôi rất quan trọng. Có lẽ vì tôi không quen nuôi thú vật trong nhà từ nhỏ, hoặc tôi nghĩ đó là một vấn đề vệ sinh tối thiểu cần phải có. Khi nào tôi phải rửa dĩa đồ ăn của chúng thì bao giờ tôi cũng rửa hết chén dĩa ly tách của chúng tôi trong bồn, rồi sau đó mới tới phiên chúng. Dù sao đi nữa, mỗi khi tôi bắt gặp dĩa đồ ăn của chúng trong bồn là tôi rất bực mình và tôi phản ứng ngay. Trước hết là tôi nổi giận, rồi sau đó cơn giận trở nên có tính cách cá nhân hơn. Tôi hướng nó về bất cứ ai mà tôi nghĩ là thủ phạm, thường thì là vợ tôi. Tôi cảm thấy bị tổn thương vì nhà tôi không tôn trọng ý muốn của tôi. Tôi bảo cho vợ tôi biết bao nhiêu lần và yêu cầu thật nhẹ nhàng, nhưng chuyện ấy vẫn cứ xảy ra. Vợ tôi nghĩ rằng hành động của tôi là tức cười và hơi quá lố, và khi vợ tôi xin thêm chút thì giờ để giải quyết thì vẫn cứ để cho dĩa đồ ăn của mèo nằm trong bồn rửa chén. Mỗi khi tôi bắt gặp đồ ăn của mèo trong bồn là cuộc tranh luận leo thang nhanh chóng thành một cuộc cãi vã dữ dội. Phần lớn vì tôi cảm thấy tức giận và tổn thương, và trên hết cơn giận của tôi, cái đau của tôi rất là chính đáng vì tôi biết rằng tôi đúng. Đồ ăn của mèo không thể nào để chung trong bồn rửa chén được. Mỗi khi việc ấy xảy ra, cái ngã ở trong tôi trở nên mạnh vô cùng. Lúc sau này, tôi để ý thấy rằng vấn đề ấy không còn ảnh hưởng tôi nhiều như xưa nữa. Mặc dù tôi không hề cố gắng thay đổi cách xử sự của mình đối với việc ấy, tôi vẫn có cùng một cảm nghĩ đó đối với đồ ăn của mèo, nhưng tôi cũng đã nhìn sự việc dưới một ánh mắt khác, với một ý thức rộng lớn hơn và một tinh thần cởi mở hơn. Bây giờ, mỗi khi nó xảy ra, vẫn còn làm tôi bực mình, nhưng tôi có chánh niệm về phản ứng của mình trong giây phút ấy và theo dõi nó. Thì chỉ có vậy thôi, tôi tự nhắc nhở mình. Tôi quan sát cơn giận mỗi khi nó bắt đầu khởi lên trong tâm tôi. Tôi thấy rằng thường thường nó bắt đầu bằng một cảm giác bất mãn nhẹ. Sau đó tôi nhận thấy có một cảm tưởng bị phản bội khuấy động lên khá mạnh. Người trong gia đình đã không tôn trọng lời yêu cầu của tôi, và tôi thấy cá nhân mình bị xúc phạm. Dù sao đi nữa, tình cảm của tôi phải được người trong gia đình để ý đến chứ, phải không? Tôi đã thử nghiệm với những phản ứng của mình lúc đứng bên chậu rửa chén bằng cách theo dõi chúng cẩn thận mà không để bị sai sử. Tôi có thể nói rằng cảm giác bất mãn ban đầu không đến nỗi tệ lắm, và nếu tôi ở với nó, thở với nó và cho phép mình thật sự cảm nhận, nó sẽ biến mất trong vòng đôi ba phút. Tôi cũng ghi nhận rằng chính cảm giác bị phản bội và ước muốn của tôi không được đáp ứng, những việc ấy đã làm tôi tức giận hơn là chuyện dĩa đồ ăn của mèo. Vì vậy, tôi khám phá rằng thật ra không phải đồ ăn của mèo là nguồn gốc cơn giận, mà vì tôi cảm thấy mình không được người khác lắng nghe và tôn trọng. Buồn cười thay, nó không có liên hệ gì đến đồ ăn của mèo như tôi nghĩ. Và tôi nhớ rằng vợ con tôi nhìn vấn đề này dưới một ánh mắt rất khác. Họ cho là tôi chỉ làm lớn một chuyện chẳng ra gì. Họ sẽ cố gắng tôn trọng ước muốn của tôi khi nào họ cảm thấy nó hợp lý. Còn những khi khác, họ cứ việc làm theo ý họ, có lẽ chẳng nghĩ gì đến tôi. Và tôi cũng thôi xem đó là một việc gì có tính cách cá nhân. Khi nào tôi thật sự không muốn thấy đồ ăn của mèo trong bồn, thì tôi xắn tay áo lên và rửa hết chén bát ngay lúc ấy. Còn bằng không, tôi cứ bỏ đó và đi nơi khác. Chúng tôi không còn phải cãi lẫy về vấn đề ấy nữa. Sự thật là nhiều khi tôi còn mỉm cười mỗi khi bắt gặp chuyện ấy xảy ra. Dù sao đi nữa, bài học ấy cũng đã dạy tôi rất nhiều.
Thực tập.
Hãy quan sát phản ứng của bạn trong những trường hợp làm bạn bực mình hoặc nổi cơn giận. Ghi nhận rằng, ngay cả khi ta nói về một việc gì có thể làm mình nổi giận là ta đã giao quyền hành của mình cho kẻ khác. Những trường hợp đó là một cơ hội rất tốt để ta kinh nghiệm chánh niệm như là một cái nồi. Ta có thể bỏ mọi cảm xúc của mình vào và có mặt với chúng để cho chúng được nấu từ từ. Tự nhắc nhở là ta được chín hơn, dễ tiêu hóa hơn, dễ hiểu hơn. Ta chỉ cần giữ yên chúng trong cái nồi của chánh niệm. quan sát những trường hợp mà cảm xúc của ta là sản phẩm của quan điểm của mình về sự vật, và rất nhiều khi quan điểm ấy lại không được trọn vẹn. Bạn có thể nào để cho một vấn đề được tự nhiên, không cần bắt buộc mình phải đúng hoặc sai? Bạn có kiên nhẫn và can đảm đủ để thử bỏ những cảm xúc mạnh hơn, rồi mạnh hơn nữa vào nồi, giữ chúng yên trong đó và nấu cho chín, thay vì phóng chiếu chúng ra bên ngoài và bắt thế giới này phải giống như là mình muốn? Bạn có thấy rằng sự tu tập này có thể giúp bạn tự hiểu mình qua những lối khác nhau và giải thoát ta ra được khỏi những quan điểm nhỏ hẹp và xưa cũ?
Làm cha mẹ cũng là thiền tập.
Tôi bắt đầu học thiền vào năm mình được 20 mấy tuổi. Những ngày ấy, tôi có nhiều thì giờ, tôi có thể tham dự đều đặn những khóa tu thiền kéo dài 10 ngày hoặc 2 tuần. Trong những khóa tu này, mỗi ngày các thiền sinh chỉ biết lo ngồi thiền và đi kinh hành trong chánh niệm, xen vào bằng những buổi ăn chay, hoàn toàn trong thinh lặng. Chúng tôi được hướng dẫn bởi những vị thiền sư nhiều kinh nghiệm. Mỗi tối, các ngài ban cho những bài pháp thoại giúp thiền sinh đào sâu và mở rộng thêm sự tu tập của mình, và thỉnh thoảng các vị ấy cũng gặp gỡ riêng mỗi người để xem sự tu tập của chúng tôi tiến triển ra sao. Tôi rất yêu thích những khóa tu này vì nó giúp tôi gác lại hết những việc khác trong đời sống, đi đến một nơi tươi mát và thanh tịnh ngoài miền quê, được chăm sóc và sống một cuộc đời vô cùng giản dị và trầm lặng. Nơi đây, chương trình chính của tôi chỉ có tu tập và tu tập. Nhưng bạn đừng nghĩ rằng nó là dễ. Thường thì tôi phải chịu đựng nhiều cơn đau ở thân vì phải ngồi yên trong nhiều giờ, và không gì có thể so sánh được với cái đau tinh thần mà đôi khi khởi lên những lúc tâm và thân mình trở nên yên lặng và ít bận rộn. Khi chúng tôi quyết định có con, tôi biết rằng mình phải gác chuyện đi tu tập lại, ít nhất là trong một thời gian. Tôi tự dặn lòng, tôi lúc nào cũng có thể trở lại khung cảnh thanh tịnh tu học ấy khi con tôi trưởng thành đủ để không cần đến mình nữa. Hình ảnh một ông già trở về với đời sống tu viện bao giờ cũng mang một nét rất thơ mộng. Diễn tượng là mình sẽ từ giã những khóa tu, hay ít nhất là cũng sẽ phải bớt lại nhiều, không làm tôi phiền muộn gì mấy, mặc dù tôi rất yêu quý chúng. Tôi quyết định rằng mình có thể xem việc có con như là một khóa tu thiền vậy, mà thật ra thì nó có đủ hết những yếu tố của một khóa tu, trừ ra sự thinh lặng và giản dị. Đối với tôi thì như thế này: ta có thể xem mỗi đứa bé như là một em bé Phật, hay là một thiền sư, một vị thầy chánh niệm dạy riêng cho mình. Vị thầy ấy xuất hiện vào cuộc đời ta, mà sự hiện diện và hành động của Ngài bảo đảm sẽ thách thức cũng như thử thách hết mọi niềm tin và giới hạn của ta, mang lại những cơ hội giúp ta thấy được những vướng mắc của mình để buông bỏ. Mỗi đứa bé sẽ ban cho ta một khóa tu kéo dài ít nhất là 18 năm mà không thể nào bỏ về ngang được. Chương trình của khóa tu thì rất nghiêm khắc và luôn luôn đòi hỏi ở ta một thái độ hy sinh và từ ái. Cuộc đời của tôi trước khi có con thì chỉ cần lo cho những nhu cầu và ước muốn cá nhân của mình, hoàn toàn bình thường đối với một thanh niên. Trở thành bậc cha mẹ rõ ràng là một thay đổi lớn lao nhất trong cuộc đời tôi cho đến ngày hôm nay. Làm cho tròn bổn phận làm cha mẹ của mình đòi hỏi một cái thấy sáng suốt nhất, biết để cho sự việc như là, cũng như một sự buông bỏ lớn lao nhất mà tôi chưa từng bao giờ bị thử thách. Ví dụ, những đứa bé lúc nào cũng cần và đòi hỏi sự chăm sóc của ta. Những nhu cầu của chúng phải được thỏa mãn theo đúng chương trình của chúng, không phải của ta và mỗi ngày, chứ không phải chỉ khi nào ta cảm thấy thích. Quan trọng hơn hết, những đứa bé và trẻ thơ rất cần sự có mặt trọn vẹn của ta để có thể phát triển và lớn lên mạnh mẽ. Chúng cần sự bồng ẩm, càng nhiều càng tốt, ru hát, đùa giỡn, vỗ về của ta đôi khi trong những đêm khuya khoắt hoặc sáng sớm khi ta cảm thấy mệt nhoài, kiệt sức, chỉ muốn ngã lưng xuống giường, hoặc khi ta có những bổn phận, công việc gấp rút và quan trọng khác cần đến sự chú ý của mình. Những nhu cầu sâu xa và luôn thay đổi của đứa bé là những cơ hội tuyệt vời để cho bậc cha mẹ tập có mặt trọn vẹn trong chánh niệm thay vì hoạt động như một người máy. Tôi cảm thấy rằng làm cha mẹ là một cơ hội tuyệt vời để tu tập chánh niệm thâm sâu. Nếu tôi có thể cho phép gia đình và con cái tôi trở thành những vị thầy của mình, cũng như biết học hỏi và lắng nghe cẩn thận những bài học của cuộc sống mà chúng sẽ đến rất nhanh và rất mãnh liệt. Cũng như những khóa tu nhiều ngày, ta sẽ có những thời gian thoải mái và những thời gian khó khăn, những giây phút kỳ diệu và những giây phút đớn đau. Cuối cùng, cái nguyên lý xem đời sống làm cha mẹ như một khóa tu và tôn trọng những đứa bé và hoàn cảnh gia đình như là vị thầy của mình đã tự chứng minh được giá trị cũng như địa vị của nó hết lần này đến lần khác. Làm cha mẹ là một công việc rất là cực nhọc. Ngày xưa, đó là một công việc đủ cho 10 người làm, mà ngày nay thường thì chỉ có 2 người hoặc nhiều khi chỉ có 1 để cán đáng mà thôi. Và không có sách vở nào kèm theo với đứa bé để hướng dẫn ta cách săn sóc hết. Đây là một công việc khó nhất trên trái đất này để ta có thể làm cho đúng, cho hay. Mà phần nhiều thì ta cũng không biết mình có làm đúng không, hoặc làm đúng, làm hay có nghĩa là thế nào. Và chúng ta cũng không có một ai được chuẩn bị trước hoặc huấn luyện để làm cha mẹ hết. Chỉ có sự tự học trong khi thực hành, khi phải đối diện với chuyện này chuyện kia xảy ra. Ban đầu thì chúng ta cũng còn có được một vài cơ hội quý báu để tạm nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng rồi công việc sẽ đòi hỏi sự đối phó thường xuyên của ta. Những đứa bé lúc nào cũng thử thách mức giới hạn của ta để học hỏi, tìm hiểu thế giới xung quanh cũng như về chính nó. Và còn thêm nữa, khi những đứa bé phát triển và tăng trưởng, chúng sẽ thay đổi. Khi ta vừa tìm ra phương cách tốt đẹp để đối phó với một hoàn cảnh nào đó thì chúng cũng đã thay đổi, chuyển sang một trường hợp mới mà ta chưa từng gặp bao giờ. Vì vậy, ta lúc nào cũng phải giữ chánh niệm và có mặt để tránh khỏi bám víu vào một quan điểm mà đã không còn thích hợp nữa. Và dĩ nhiên không có một quy tắc hoặc công thức đơn giản nào là duy nhất để xử sự cho đúng trong thế giới làm cha mẹ. Nó có nghĩa là ta lúc nào cũng phải đối diện với những hoàn cảnh thử thách và hoàn toàn mới lạ, và cùng một lúc ta cũng sẽ đối diện với những việc làm lặp đi lặp lại hết lần này sang lần khác. Công việc làm cha mẹ sẽ còn gặp nhiều thử thách hơn nữa khi những đứa bé trưởng thành và phát triển ý kiến cũng như ý muốn riêng của chúng. Chăm sóc cho những nhu cầu của một đứa bé thơ là một chuyện rất là đơn giản, nhất là khi chúng chưa biết nói và thật dễ thương, đáng yêu. Còn đối phó với những đứa trẻ lớn hơn một chút, không còn mấy dễ thương và đáng yêu, là một chuyện khác hẳn. Trong trường hợp này, ta phải biết nhìn cho rõ và đáp ứng bằng một sự thông minh, vì dù sao đi nữa, ta cũng là người lớn và lúc nào cũng sẽ có một sự va chạm giữa hai ý muốn. chúng có thể tranh luận, loan quanh, chọc ghẹo nhau, đánh lộn, chống đối, cãi lời, đối phó với những hoàn cảnh cần đến sự hướng dẫn của ta. Mặc dù có thể chúng sẽ không thèm nghe theo. Nói tóm lại, nó cần một sự đối phó thường xuyên mà ta sẽ không còn thì giờ nào cho chính mình nữa. Những trường hợp mà ta cảm thấy sự điềm tĩnh cũng như sáng suốt của mình bị thử thách và những khi ta bị đảo lộn thì nhiều vô số. Những đứa con sẽ nhìn thấy hết tất cả những gì là của ta từ sát bên trong và rất cận kề, như là những nhược điểm, cách cư xử, lỗi lầm, mâu thuẫn và những thất bại của ta. Nhưng những khó khăn ấy không phải là chướng ngại cho việc làm cha mẹ hoặc sự tu tập chánh niệm của ta. Cũng chính là sự tu tập chánh niệm, nếu ta ý thức được điều ấy, bằng không, đời sống làm cha mẹ có thể trở nên một gánh nặng mệt mỏi, và vì thiếu sức mạnh và mục tiêu rõ rệt, ta có thể không thấy được và tôn trọng những cái hay cái đẹp trong con cái mình cũng như là trong ta. Những đứa trẻ có thể dễ bị thương tích và mất đi tuổi thơ nếu nhu cầu và tâm hồn đáng yêu của chúng bị liên tục chối bỏ và không được biết đến. Rõ ràng là khi bấy nhiêu năng lượng của ta tuôn ra bên ngoài, chắc chắn phải có một nguồn năng lượng nào đó thỉnh thoảng đổ vào bên trong thì mới có thể nuôi dưỡng và làm hồi sinh lại những bậc cha mẹ. Nếu không thì tiến trình ấy sẽ không thể nào duy trì lâu dài được. Nhưng nguồn năng lượng ấy phát xuất từ đâu? Tôi nghĩ nó đến từ hai nơi. Nhờ sự giúp đỡ ở bên ngoài từ người thân, bạn bè, nhà giữ trẻ và thỉnh thoảng từ làm những việc mà mình ưa thích, và nguồn năng lượng từ bên trong mà ta có thể có được nhờ thực hành thiền tập, nếu ta có thể bỏ ra chút thì giờ trong cuộc sống để giữ thanh tịnh, để có mặt, để ngồi lại hoặc tập yoga để tự nuôi dưỡng mình. Tôi ngồi thiền vào mỗi sáng sớm vì đây là thời gian mà cả nhà rất yên tĩnh và tôi không bị ai quấy rầy, và cũng vì nếu tôi không ngồi thiền lúc ấy thì có thể tôi sẽ vì quá bận rộn hoặc mệt mỏi mà sẽ rồi không muốn ngồi nữa. Tôi cũng còn khám phá ra rằng ngồi thiền vào buổi sáng sớm sẽ quyết định cho phẩm chất của trọn ngày. Nó sẽ là một sự nhắc nhở cũng như một xác nhận cho những gì là thật sự quan trọng trong đời sống, và nó sắp đặt cho chánh niệm có thể lan rộng sang những lĩnh vực khác trong ngày. Nhưng khi chúng ta có con nhỏ trong nhà thì buổi sáng sớm cũng chỉ như mọi thời gian khác mà thôi. Ta không thể cố chấp vào bất cứ một chuyện gì, vì việc nào mà ta muốn làm dù đã sắp đặt chu đáo đến mấy cũng sẽ bị gián đoạn và đôi khi còn phải hoàn toàn bị bỏ dở. Những đứa con nhỏ của tôi ngủ rất ít, dường như lúc nào nó cũng thức rất khuya và lại dậy thật sớm, nhất là nếu mà hôm ấy tôi quyết định sẽ ngồi thiền, hình như là chúng rình xem. Nếu tôi dậy thì chúng cũng sẽ thức dậy theo. Có ngày tôi phải thức dậy vào 4 giờ sáng mới có thể ngồi yên ổn, thiền hoặc tập yoga. Có những hôm tôi quá mệt mỏi, bỏ hết và thấy rằng chỉ có giấc ngủ mới là quan trọng hơn cả, và cũng có khi tôi ngồi thiền với đứa con trong lòng mình và để cho chúng quyết định tôi sẽ được ngồi bao lâu. Chúng nó rất thích được quấn mình trong chiếc mền ngồi thiền, chỉ có cái đầu nhỏ lú ra. Nhiều khi chúng ngồi yên rất lâu trong khi tôi theo dõi hơi thở ra vào, không phải của riêng tôi mà là của cả hai đứa. Ngày ấy tôi tin rằng, và bây giờ cũng thế, sự chánh niệm về thân và hơi thở của tôi, sự xúc chạm trong khi ôm đứa con trong lòng giúp nó cảm nhận được sự an ổn cũng như khám phá được sự tĩnh lặng và một cảm giác được chấp nhận. Và sự thanh thản của chúng chắc chắn là trong sạch và chân thật hơn tôi nhiều, vì tâm chúng chưa bị bận rộn bởi những ý nghĩ lo lắng của người lớn, giúp tôi trở nên an ổn hơn, thanh thản hơn và có mặt hơn. Khi chúng lớn hơn một chút, tôi có thể tập yoga trong khi chúng cởi trên lưng, leo lên vai hoặc đu trên tay tôi. Có khi đùa giỡn trên sàn nhà, chúng tôi lại tình cờ khám phá ra thêm những tư thế yoga mới cho cả hai cùng tập. Sự đùa giỡn thực tập không ngôn từ và trong chánh niệm này là một nguồn vui và hạnh phúc lớn cho tôi, một người cha, và là một mối liên hệ sâu sắc mà chúng tôi cùng chia sẻ. Khi những đứa con của mình càng lớn bao nhiêu, chúng ta lại càng quên đi rằng chúng là những vị thiền sư bấy nhiêu. Sự thực tập giữ chánh niệm, không phản ứng và thấy rõ phản ứng của mình sẽ càng lúc càng trở nên khó khăn hơn khi ta dần dà mất đi tiếng nói của mình trong cuộc đời của chúng. Những thói quen, tập quán xa xưa lại bừng sống dậy thật mạnh mẽ trước khi tôi kịp có ý thức về chúng. Kiểu mẫu về một người đàn ông trong gia đình, về thẩm quyền, làm sao thể hiện được quyền hành của mình, hạnh phúc của tôi trong gia đình ra sao, những mối tương quan giữa mọi người, của mọi lứa tuổi và nhu cầu của họ, mỗi ngày là một sự thử thách mới. Có lúc tôi cảm thấy mình bị tràn ngập, nhưng cũng có lúc rất là cô đơn. Chúng ta cảm thấy có một hố sâu, càng lúc càng mở rộng, dẫu biết rằng sự cách biệt ấy là cần thiết cho sự trưởng thành và khám phá của đứa trẻ. Dẫu biết rằng sự kiện ấy là lành mạnh, nhưng ta vẫn cảm thấy đau đớn. Đôi khi tôi quên rằng mình là người lớn và hành động như một đứa con nít. Mấy đứa con của tôi đã nhắc nhở và đánh thức tôi dậy rất nhanh những khi chánh niệm mình bị lơ là. Làm cha mẹ và đời sống gia đình là một môi trường tuyệt vời cho sự thực tập chánh niệm, nhưng nó không phải dành cho những người yếu đuối, ích kỷ, lười biếng hoặc mơ mộng không thực tế. Làm cha mẹ là một tấm gương bắt ta phải tự soi lấy chính mình. Nếu bạn có thể học được từ những gì mình thấy, bạn sẽ có một cơ hội rất tốt để tiến triển.
Một khi ta đã hiểu và chấp nhận rằng dù giữa hai người gần gũi nhau nhất cũng đang có mặt những khoảng cách vô tận, chúng ta sẽ có thể có một cuộc sống kỳ diệu bên nhau nếu ta biết yêu quý cái khoảng cách giữa hai người ấy, vì nó giúp mỗi người có thể nhìn thấy được người kia một cách toàn vẹn trên nền trời. Rainer Maria Rilke, Letters. Muốn đạt được một sự toàn vẹn đòi hỏi ta phải bỏ ra cả con người của mình. Không có thể ít hơn thế được. Không có một điều kiện nào dễ hơn. Không có một sự thay thế nào cũng không có thể mặc cả được. C.G. John. Thực tập.
Nếu bạn là bậc cha mẹ hoặc ông bà, hãy thử tập nhìn con cháu mình như là những vị thầy. Đôi khi nên quan sát chúng trong thinh lặng. Lắng nghe chúng cẩn thận hơn, quan sát những tác động của chúng, đánh giá tính tự trọng của chúng bằng cách theo dõi thái độ của chúng. Chúng vẽ những hình ảnh gì, nhìn thấy gì, xử sự như thế nào, nhu cầu của chúng trong giây phút này là gì? Ở giai đoạn này của cuộc đời chúng là những gì? Hãy tự hỏi ta có thể giúp ích gì cho chúng được. Rồi theo sự hướng dẫn của con tim mình. Và bạn nên nhớ rằng lời khuyên răn của bạn là điều cuối cùng mà chúng muốn nghe, trừ khi đúng lúc, đúng thời và với sự khéo léo. Bạn hãy lúc nào cũng có mặt trọn vẹn, cởi mở và có mặt. Những điều đó là món quà rất lớn cho chúng. Và ôm chúng trong chánh niệm cũng rất là hữu ích.
Làm cha mẹ 2.
Lẽ dĩ nhiên, ta cũng là một vị thầy rất quan trọng trong cuộc đời của những đứa con mình, như chúng là thầy của ta vậy. Và ta nhận lãnh trách nhiệm này như thế nào sẽ ảnh hưởng rất lớn cho cuộc đời của chúng cũng như là của chính ta. Tôi nghĩ rằng làm cha mẹ là làm một người giám hộ theo nghĩa rộng, nhưng cũng chỉ tạm thời mà thôi. khi ta xem con cái như là của mình và hành xử như chúng là những sở hữu để kiểm soát và uốn nắn theo kỳ vọng của ta, thì tôi tin rằng chúng ta đang có một vấn đề rất lớn. Dù muốn dù không thì những đứa trẻ bao giờ cũng vẫn chính là chúng. Mặc dù chúng cần tình thương và sự hướng dẫn của ta để có thể trở thành một con người toàn vẹn, một người giám hộ hoặc người hướng dẫn giỏi cần rất nhiều trí tuệ và kiên nhẫn để có thể trao lại cho thế hệ kế tiếp những gì thật sự là quan trọng. Có một số người, trong đó có tôi, cần phải có một chánh niệm liên tục và sự thương yêu để có thể bảo vệ và nuôi dưỡng những đứa bé trong khi chúng phát triển sức mạnh, quan điểm và tài năng của chúng trên một con đường mà sau này tự chúng có thể khám phá thêm thâm sâu hơn. Có những người rất ham thích thiền tập và họ rất muốn dạy cho con mình cách ngồi thiền. Điều này cũng có thể là một sai lầm lớn. Đối với tôi thì phương pháp hay nhất để truyền trao tuệ giác, phương pháp thiền tập hay bất cứ cái gì cho con mình, nhất là khi chúng còn bé thơ, là tự mình phải sống đúng như thế. Ta hãy tự thể hiện những gì mình muốn truyền trao và rồi im miệng lại, vì khi ta càng nói về thiền tập bao nhiêu, càng ca tụng bao nhiêu hoặc là bắt chúng phải làm theo, là ta càng khiến cho chúng ghét bỏ nó bấy nhiêu, có khi là trọn đời. Những đứa trẻ sẽ cảm nhận được sự vướng mắc của ta, một thái độ ép buộc và chỉ muốn thực hiện những niềm tin của riêng ta chứ không phải là của chúng. Chúng biết con đường ấy là của ta chứ không dính dáng gì đến chúng. Và khi lớn lên, chúng có thể sẽ nhận thấy nơi đó một sự giả tạo, một khoảng cách rất xa giữa những gì ta nói và những gì ta làm. Nếu bạn thực sự thực hành thiền tập, chúng sẽ ý thức và nhận thấy điều ấy và sẽ chấp nhận đó như là một phần của cuộc sống, như một sinh hoạt thường ngày. Đôi khi, những đứa bé cũng sẽ tự nhiên tập tành và bắt chước những hành động khác của cha mẹ mình. Điều quan trọng là sự ham muốn học hỏi và thực hành thiền tập phải được bắt đầu phần lớn từ nơi chúng và được thực hiện theo mức độ ưa thích của chúng. Một sự truyền dạy chân thật thường không cần đến ngôn ngữ. Những đứa con tôi đôi khi tập yoga chung với tôi vì chúng thấy tôi tập đều đặn, nhưng nhiều khi chúng có những công chuyện khác quan trọng hơn và cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến. Việc ngồi thiền cũng thế, nhưng chúng biết về thiền tập, chúng có ý niệm thế nào là thiền tập, chúng cũng biết tôi quý trọng và chính mình thực hành việc ấy. Và khi nào muốn, chúng cũng biết cách ngồi thiền vì đã từng ngồi với tôi từ thuở bé. Bạn cũng sẽ khám phá ra rằng đôi khi cũng có những lúc thích hợp để ta khuyên dạy con mình về chuyện thiền tập. Những lời khuyên ấy có thể có hiệu quả, cũng có thể là không, nhưng chúng sẽ gieo trồng những hạt giống cho sự đơm hoa kết trái sau này. Một trong những trường hợp tốt là khi con chúng ta đang gặp chuyện sợ hãi hoặc cảm thấy khó ngủ. Đừng bao giờ làm quá lố, nhưng bạn có thể dạy cho chúng quan sát hơi thở, chậm lại một chút, tưởng tượng như đang nằm trên một chiếc thuyền nhỏ, thả nhẹ, trôi trên những ngọn sóng, theo dõi nỗi sợ hoặc cái đau, dùng trí tưởng tượng để đùa chơi với hoàn cảnh, rồi nhắc nhở chúng rằng đó chỉ là những hình ảnh trong đầu mà thôi. Cũng giống như một cuộn phim vậy, ta có thể thay đổi truyện phim, ý nghĩ, hình ảnh, màu sắc và ta có thể sẽ cảm thấy vui vẻ trở lại nhanh chóng hơn và tự tin hơn. Đôi khi phương pháp này có hiệu quả đối với những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học. Đến lúc 5, 6 hoặc 7 tuổi, có thể chúng sẽ cảm thấy mắc cỡ hoặc cho đó là vớ vẩn. Nhưng giai đoạn ấy cũng sẽ qua và rồi có lúc chúng sẽ cảm thấy thích hợp trở lại. Dù sao đi nữa thì những hạt giống cũng đã được gieo trồng, dạy cho chúng biết rằng có những con đường nội tâm để đối phó với sự sợ hãi và đau đớn, rồi chúng sẽ trở lại với sự hiểu biết này sau khi đã lớn lên. Chúng học được từ một kinh nghiệm trực tiếp là mình không phải chỉ là ý nghĩ và cảm xúc mà thôi, và điều ấy sẽ giúp cho chúng có được thêm nhiều sự chọn lựa để tham gia và ảnh hưởng đến kết quả của những hoàn cảnh khác nhau. Chúng hiểu rằng vì tâm người khác náo động, nó không có nghĩa là tâm của ta cũng sẽ phải giống như thế.